Mọi điều kiện thuận lợi trong khóa tu này mình đã có đủ, còn phụ thuộc vào mỗi bản thân mình thôi. Những người có trí ấy là người biết cách tận dụng những cái điều kiện thuận lợi mà pháp mang lại cho mình để phát triển trí tuệ. Không bao giờ coi cái gì là của trời cho cả. Bây giờ mình đang có đủ mọi điều kiện thuận lợi này. Mình có môi trường tốt, mình có thiện bạn hữu, mình có sức khỏe, mình đã hiểu biết về con đường tu tập rồi. Có rất nhiều điều kiện, nhưng mà biết đâu ngày mai một trong những điều kiện nó mất đi, mình không thể nào mà tận dụng được nữa. Biết đâu có thể đây chỉ là một cơ hội duy nhất thôi. Những điều kiện này chắc chắn không bao giờ lặp lại. Lặp lại nó sẽ khác, có thể tốt hơn, có thể xấu hơn. Nếu mà mình hiểu biết về cái sự quý giá của những cái giây phút mình đang sống này thì mình biết trân trọng nó rất là nhiều. Và mỗi giây phút nó trôi qua ấy, nó không bao giờ lặp lại. Cứ thử nghĩ xem, không bao giờ lặp lại. Giống như dòng sông trôi qua ấy, mỗi một khoảnh khắc là một dòng sông khác. Mình trông nó vẫn chưa, nước trôi vẫn một dòng sông đó, nhưng mà thực ra nước trôi giây phút trước khác với nước trôi vào giây phút này rồi. Cái tâm mình cũng như dòng sông vậy, giây phút trước khác giây phút sau. Cuộc đời nó cũng y như thế, cuộc đời cũng y như một dòng sông vậy. Nó không bao giờ lặp lại cả, không bao giờ giống nhau cả. Cơ hội đến chỉ có một lần, mỗi một giây phút là một cơ hội, và mỗi một cơ hội chỉ đến có một lần. Vậy nếu mà mình nhìn cuộc sống, mình nhìn cuộc đời với một cách nhìn như thế thì mình biết quý giá cuộc đời rất là nhiều. Mình biết quý trọng từng giây phút, bởi mình biết nó không bao giờ lặp lại nữa. Những cái gì mình đang được hưởng bây giờ, có thể nó không bao giờ lặp lại nữa. Và những cái gì mình đang được hưởng bây giờ ấy, những người khác không có được. Rất là khó có được. Và ngay bản thân mình trước kia cũng không có được. Trước kia có thể mình vẫn có sức khỏe như bây giờ, hoặc tốt hơn, nhưng mình không có được trí tuệ như bây giờ. Trước kia mình không có được thiện bạn hữu như bây giờ. Mình không có được những bạn đạo như thế này. Mình không có được thầy ở bên cạnh như thế này. Và mình cũng không được ở một nơi tĩnh lặng như thế này, giữa thiên nhiên như thế này. Mình có rất nhiều điều kiện nó hội tụ lại để cho mình có được một cái thời gian để mà tu tập tốt đẹp như thế này, nên mình phải tận dụng 100%, đừng có bỏ phí nữa. Nó không bao giờ lặp lại cả. Tất cả mọi thứ nó đến đều do nhân duyên cả. Những cái điều kiện nó gọi là nhân duyên. Khi nhân duyên đủ đầy thì quả nó mới trổ xanh. Đấy là những nhân duyên khách quan. Còn một nhân duyên chủ quan nữa, đó là sự cố gắng của bản thân mình và thời gian. Những nguyên nhân đó nó cực kỳ quan trọng. Sự cố gắng kiên nhẫn của bản thân mình là rất quan trọng. Tất cả những nhân duyên khác có đủ rồi, nhưng mà nếu không có cái nguyên nhân đó, tất cả những nguyên nhân khác cũng mất đi hết. Cái đó là phụ thuộc bản thân mình, con người ta khác nhau ở chỗ đó. Trong quá trình tu tập, sự kiên nhẫn là cực kỳ quan trọng. Đức Phật nói rằng là gì? Vũ khí của một đứa trẻ là tiếng khóc. Vũ khí của kẻ cướp là sức mạnh. Vũ khí của một ông vua là quyền lực. Vũ khí của người đàn bà là mồm mép. Vũ khí của người tu hành là sự kiên nhẫn. Người tu hành có mỗi cái vũ khí thôi. Sức khỏe chắc không bằng mấy cái cướp rồi. Quyền lực không có, tiền bạc không rồi. Mồm mép chắc nó cũng không rồi. Có cái gì? Khóc với ai? Khi phiền não đến chỉ có mỗi kiên nhẫn chứ khóc làm sao mà được. Em phải biết sử dụng cái vũ khí đó. Ông ngày xưa ở Tích Lan có một vị sư học thuộc Lầu Thông Tam Tạng, dạy rất nhiều đệ tử. Bản thân ấy vị thì chưa thực hành pháp hành mà cũng chưa chứng đắc được cái gì cả. Thế khi mà thấy có đệ tử mà người ta chứng đắc hết rồi mà bản thân mình thì vẫn chưa được một cái gì cả. Có một hôm ấy, có một vị đệ tử đắc quả la hán rồi, biết vị thầy của mình vẫn chưa đắc được cái gì hết, thế mới muốn đến để mà thức tỉnh cái sự lòng nhiệt tâm của vị thầy ấy. Thế mới đến hỏi pháp vị thầy, hỏi pháp vị thầy. Thì khi hỏi pháp thì có rất nhiều điều mà vị dùng cái pháp hành vị hỏi. Thì vị thầy không thể nào trả lời được. Nhưng mà thường ấy, những vị thầy mà học rất nhiều ấy, thì thường cái ngã mạn cũng lớn. Vị học thuộc vào thông tam tạng ấy, mới nghĩ rằng ấy, thôi bây giờ mình thực hành chắc mình sẽ đắc quả nhanh thôi. Vì nghĩ rằng ấy, mình đã em vị bắt tay vào thực hành 1 năm chưa thấy gì cả, 5 năm chưa thấy gì cả. Đấy, lúc vị bỏ tất cả mọi thứ vào rừng mà chỉ tập trung thực hành 10 năm chưa thấy đắc được cái gì cả. Vị nghĩ rằng thôi mình thực hành vẫn chưa đủ, cố gắng nữa 20 năm chưa được một cái gì. Tiếp tục đến 30 năm chưa đắc được một cái gì hết. Nó cũng già rồi, rất là già rồi. Thế một hôm ngồi trong rừng nghĩ lại cả một đời tu hành của mình, học hành như thế tu bao nhiêu năm trời không được một cái gì cả, buồn quá mới ngồi khóc. Ngồi khóc thế có một vị chư thiên ở trong khu rừng á cũng hiện lên, ngồi ở gốc cây ở đằng xa xa cũng khóc. Thế vị này mới hỏi á, vị hỏi chư thiên ấy, tại sao chư thiên khóc. Thế vị chư thiên kia mới trả lời là, tôi nghĩ rằng khóc thì có thể đắc quả được nên tôi khóc. Nghe câu đó là vị tỉnh ngộ và thôi tiếp tục tu nữa. Thì đến năm thứ 30 thì vị đắc quả là hắn. 30 năm. Mình tu được bao nhiêu ngày rồi? Như vậy kiên nhẫn là rất là quan trọng, đúng không? Hết sức kiên nhẫn. Mình chẳng có vũ khí nào khác cả, mỗi vũ khí kiên nhẫn thôi. Mà cái kiên nhẫn này là mình phải rèn luyện thật là nhiều trong mọi tình huống, trong cuộc sống cũng như trong tu tập. Mà đôi khi mình hành thiền chỉ để rèn luyện mỗi cái tính kiên nhẫn thôi. Có khi mình chẳng được cái gì cả, mình chỉ được mỗi cái kiên nhẫn. Nhẫn nại là một trong các ba la mật. Ba la mật đó còn thiếu, tức là mình phải tu tập tiếp. Có khi mình ngồi cả 1 giờ đồng hồ, cứ 1 phút kéo cái tâm về, nó lại chạy đi. 1 phút sau lại kéo về, nó lại chạy đi. Không biết bao nhiêu lần một giờ như vậy. Thì cái giờ ngồi thiền đó của mình rất là đáng giá. Mặc dù mình chẳng được cái gì cả, mình chẳng thấy hỷ lạc như những người khác, mình chẳng thấy tâm an tịnh, mình chẳng thấy được trí tuệ hay được một cái gì cả, mình cứ thấy tâm nó chạy đi như một con khỉ, bắt bắt nó ngồi lại nó lại chạy đi. Nhưng mà cái 1 giờ đó mà mình luôn luôn đưa tâm quay trở lại, mình kiên nhẫn như thế, là 1 giờ thiền rất là đáng giá, rất là giá trị. Hết sức kiên nhẫn, kiên nhẫn với chính bản thân mình khó hơn rất nhiều so với kiên nhẫn với người khác. Người nào kiên nhẫn được với bản thân mình sẽ kiên nhẫn được rất nhiều thứ khác, nhẫn lại được với rất nhiều nghịch cảnh ở trong cuộc sống. Nó chẳng là cái gì cả so với cả cái tâm của mình. Nếu mình nhẫn lại được với cái tâm của mình, tất cả mọi thứ ở trên đời này mình nhẫn lại được hết. Bởi vì tất cả nó từ tâm mình đẻ ra thôi mà. Nhẫn nại với cái tâm mình là cực kỳ khó, nên chúng ta phải tập từng giây từng phút nhẫn nại với nó, chấp nhận nó. Một cái điều nữa cần chú ý trong khi tu ấy, là không bao giờ được thỏa mãn với những gì mình đã đạt được. Không bao giờ được dừng lại. Khi mình thỏa mãn tức là mình dừng lại. Mà trong tu tập khi mình dừng lại tức là mình bị cuốn trôi về phía dưới. Tu tập nó như bơi ngược dòng. Mình dừng lại tức là mình bị cuốn trôi. Khi mình thỏa mãn tức là mình dừng lại. Cũng đồng nghĩa với rằng là mình bị cuốn trôi trở lại. Người có trí tuệ là người không bao giờ thỏa mãn với những gì mình đang hiểu biết bây giờ, không bao giờ dừng lại. Người ta biết rằng ấy sẽ còn những hiểu biết mới mẻ hơn và sâu sắc hơn rất nhiều những cái hiểu biết mình đang hiểu hiện nay. Do vậy không bao giờ dừng lại. Rất nhiều người tu hành ấy hay bị kẹt ở một chỗ này, một điểm kẹt chung. Rất nhiều người vướng phải mà rất khó thoát. Cái điểm kẹt này ấy, rất là phổ biến mà phải cảnh giác, bởi vì nó rất là nguy hiểm. Đó gọi là kẹt vào hiểu biết, hay gọi là kiến thủ. Kiến thủ là gì? Là chấp thủ vào những cái quan kiến, những cái hiểu biết của chính mình, gọi là kiến thủ. Cái đó rất nguy hiểm. Kể cả cái đúng, khi mình chấp vào nó cũng sẽ trở thành sai. Không chấp bất cứ một cái gì cả. Vô thủ. Có một lần ấy, Ngài Xá Lợi Phất ấy, là vị đại đệ tử của Đức Phật rất là nổi tiếng, và cái khả năng thuyết pháp tế độ chúng sanh của Ngài thì chỉ sau Đức Phật thôi. Thì trong tăng đoàn hay gọi Ngài là tướng quân chánh pháp, và rất nhiều người ngưỡng mộ Ngài. Ở trong tăng đoàn thời đó thì có một Ngài vị thánh tăng A-la-hán khác tên là Punya. Vị này cũng rất nổi tiếng về thuyết pháp mà cũng rất được nhiều người ca ngợi, nhưng mà hai Ngài không hề biết nhau, rất ngưỡng mộ với nhau nhưng không hề biết. Thế mà hôm ấy, Ngài Xá Lợi Phất mới đi bát về, mới thấy có một vị sư lạ đến ở trong chùa Kỳ Viên. Trông vẻ mặt rất là thanh tịnh, con người rất là giải thoát. Ngài mới lên la, Ngài đến hỏi thăm. Thì Ngài mới hỏi vị Phun Nhạ: thưa Đại Đức, mục đích sống đời phạm hạnh dưới Thế Tôn là gì? Thì vị kia mới trả lời là: mục đích sống đời phạm hạnh dưới Thế Tôn là để được giới tịnh. Giới tịnh, giới tịnh là gì? Giới tịnh tức là thanh tịnh về giới, là giới hạnh thanh tịnh. Thế mục đích của giới hạnh thanh tịnh là gì? Giới hạnh thanh tịnh là để đạt được tâm tịnh. Giới tịnh thì đạt được tâm tịnh. Tâm tịnh là gì? Tâm tịnh là sự thanh tịnh của nội tâm, rất là cái tâm đã vượt qua được 5 triền cải, năm niệm cái là tham dục, sân, hoài nghi, hôn trầm, trạo cử. Năm cái triền cái này nó quấy nhiễu, nó ngăn cản người ta. Khi còn năm triền cái trong tâm ấy, thì thực hành thiền rất là khó, vượt qua năm triền cái đó. Vượt qua năm triền cái thì có thể theo con đường thiền chỉ, thì là đắc các tầng thiền của thiền chỉ. Theo con đường của thiền quán thì là mình phải có được cái sát na định. Năm triền cái đó tạm thời nó bị áp chế đi, đạt được cái tâm tịnh đó. Thế ngài Xá Lợi Phất mới hỏi tiếp, mục đích của việc đạt tâm tịnh là gì? Mục đích của việc tâm tịnh là đạt được kiến tịnh. Kiến tịnh tức là sự thanh tịnh về chi kiến, hiểu biết rằng con người mình nó là vô ngã, nó là danh và sắc hợp lại. Danh là gì? Danh là phần tâm, tâm nó phải biết đó là danh. Sắc là gì? Sắc là cái sắc thân, tức là sắc, nói hơi hiểu nôm na là sắc thân vật chất, danh sắc tạo thành. Cái này nó tương đương với cả cái tuệ giác thứ nhất trong 16 tầng tuệ của thiền Vipassana, là tuệ phân biệt danh sắc. Kiến tịnh để đạt đến điều gì? Kiến tịnh để đạt đến đoạn nghi tịnh. Đoạn nghi tịnh tức là đến cái giai đoạn đó là không còn nghi ngờ về pháp hành nữa. Khi nào không còn nghi ngờ, tức là hiểu biết được rằng ấy, thân tâm mình nó là vô thường khổ vô ngã. Thấy rõ được ba đạo tướng vô thường khổ vô ngã ở trong các pháp, ở trong thân tâm mình, gọi là đoạn nghi tịnh. Cái giai đoạn này nó tương đương với cả cái tầng tuệ giác thứ ba trong thiền minh sát. Tầng tuệ giác thứ nhất là tuệ phân biệt danh sắc, tuệ giác thứ hai ấy là phân biệt nhân duyên, tuệ giác thứ ba là bắt đầu thấy được tam tướng vô thường khổ vô ngã, đoạn nghi tịnh. Nên đoạn nghi tịnh để đạt được đến điều gì? Nên ngài Punya trả lời tiếp, đoạn nghi tịnh là để đạt được đến đạo phi đạo chi kiến tịnh. Đạo phi đạo chi kiến tịnh là gì? Tức là hiểu được rằng đâu là con đường đúng, đâu là con đường sai, không còn nghi ngờ gì nữa, đâu con đường đúng, đâu con đường sai trong pháp hành. Cái này nó tương đương với tầng tuệ giác thứ tư. Tầng tuệ giác thứ tư là tuệ sanh diệt ở trong thiền minh sát. Khi đến đó thì người ta hiểu rằng là con đường tu của mình là đúng. Đạo phi đạo chi kiến tịnh để đạt được đến đâu? Đạo phi đạo chi kiến tịnh để đạt được đến đạo chi kiến tịnh. Đạo chi kiến tịnh tức là cái giai đoạn từ tuệ giác thứ tư cho đến tuệ xả hành, tuệ giác thứ 11. Đạo chi kiến tịnh tức là quá trình đó, là một quá trình tu tập, con đường tu tập. Đạo chi kiến tịnh để đạt được đến điều gì? Đạo chi kiến tịnh để đạt đến chi kiến tịnh, thanh tịnh về chi kiến. Lúc đó khi có đạt đến chi kiến tịnh, tức là đã có chánh kiến. Giai đoạn này tương đương với đạo quả, từ tuệ giác, từ tuệ xả hành cho đến tuệ thứ 16 và quán tuệ, chi kiến tịnh. Mục đích của chi kiến tịnh là gì? Chi kiến tịnh là để chứng nghiệm niết bàn. Thế ngài Xá Lợi Phất hỏi tiếp, như vậy mục đích sống đời phẩm hạnh dưới Thế Tôn là gì? Ngài Vôn Nham trả lời, mục đích sống đời phẩm hạnh dưới Thế Tôn ấy là vô thủ trước niết bàn. Không phải là niết bàn mà là vô thủ trước niết bàn, tức là không chấp trước vào ngay cả niết bàn mới là mục đích sống đời phẩm hạnh dưới Thế Tôn. Nghe không? Đến ngay như niết bàn mà cũng không có thủ trước thì mới gọi là mục đích của đời tu. Đó. Niết bàn chứ đừng hiểu niết bàn là mục đích của đời tu nhé, cái đó là không phải đâu. Mà vô thủ trước niết bàn mới là mục đích của đời tu. Cái cái niết bàn mà mình còn thủ trước, mình còn chấp, mình còn bám giữ vào nó, cái đó không phải là niết bàn thật sự. Vô thủ trước niết bàn. Đấy, đến cái tầm hiểu biết sâu sắc nhất đến như thế mà vẫn còn phải vô thủ, mà vẫn còn không phải chấp vào nó, không dừng lại, không coi nó là mục đích, lúc đó mới thực sự là đến tận mục đích. Nữa là những cái mình hiểu biết nhỏ nhặt lăn tăn như bây giờ mà mình đã thủ trước, làm sao mình vô thủ trước niết bàn được. Thế khi nghe câu đó thì ngài Xá Lợi Phất mới hoan hỉ quá, thật là một người thông tuệ, thật một người thật, chưa bao giờ được nghe một bài pháp hay như thế này. Thế bạch đại đức, tên của đại đức là gì? Thế là vị kia mới trả lời, tên tôi là Punya. Thế là ngài Xá Lợi Phất, ôi tôi nghe nói rất nhiều đến ngài, hóa ra là tôi ngồi đàm đạo từ nãy giờ mới biết là đại đức, là đại đức Punya nổi danh, thật là hoan hỉ quá. Thế là ngài Punya mới hỏi, thế đại đức tên là gì? Ngài Xá Lợi Phất bảo, mọi người vẫn gọi tôi là Xá Lợi Phất. Thế ngài kia mới quỳ sụp xuống đấy, tôi nghe tướng quân chính pháp bao nhiêu lâu nay, bây giờ tôi mới được gặp, ngồi đàm đạo từ nãy giờ mà không hề biết là đàm đạo với một vị tướng quân chính pháp. nghe cái bài kinh như rất là hoan hỉ.
Cái bài kinh thì tên là gì ạ?
Hình như là bảy trạm xe, bởi vì này thất thanh tịnh ấy, nó là bảy trạm xe để đưa đến niết bàn, đưa đến vô thủ trước niết bàn. Đó là mình tu hành, mình cũng đi qua bảy trạm xe đó. Từ cái trạm xe này, mục đích của mình, ví dụ mục đích của mình từ đây về Hà Nội ấy, phải qua bảy trạm. Từ đây ra đến ngoài Lương Sơn là một chặng, thì mục đích đầu tiên của đời phạm hạnh không phải là đi từ đây đến Lương Sơn, đúng không? Nhưng mà nó vẫn là một chặng đầu tiên. Do vậy mục đích từ đây đến Lương Sơn mới chỉ là một chặng, từ Lương Sơn đi tiếp đến Xuân Mai chặng thứ hai, gì nữa thì mới đến chặng thứ bảy và đến cái vô thủ trước nước bạn. Do vậy là ngài Punya giải thích là không phải mục đích của mình là đến trạm thứ nhất, trạm thứ hai, trạm thứ ba gì đó, chỉ là những trạm xe thôi. Cái bảy giai đoạn thanh tịnh của tâm đó, nó chỉ là những trạm xe, mình đi từ trạm này đến trạm kia và dần dần đến trạm cuối cùng, đến niết bàn và vô thủ trước niết bàn mới là mục đích tối cao của đời phạm hạnh. Đọc lại tích các vị thánh tăng lần xưa, mình thấy các vị rất là khiêm tốn, không phải cố tình khiêm tốn mà bản thân người ta không có ngã nữa, khiêm tốn ở cách tự nhiên. Và mặc dù nổi tiếng, mặc dù như vậy nhưng mà hoàn toàn không hề đồng hóa mình với sự nổi tiếng đó. Do vậy cái mục đích của đời phạm hạnh là vô thủ trước niết bàn, niết bàn còn vô thủ trước nữa là những thứ khác, đúng không? Cái bài kinh đó cũng được minh họa bởi Đức Phật trong cái bài kinh về cái bè qua sông. Đấy, Đức Phật mới lấy ví dụ, bây giờ một người muốn qua sông, người ta đóng một cái bè, người ta nghĩ rằng sông to quá, bây giờ mình phải đóng một cái bè bơi qua sông. Thế đóng cái bè rồi, bơi qua được bên kia sông rồi, anh ta rất cảm ơn cái bè, nhờ có cái bè mình mới qua được sông. Thế là anh vác cái bè lên vai và đi tiếp. Đức Phật hỏi một người như thế là một người ngu hay một người trí? Thì mọi người ấy bảo đấy là một kẻ ngu. Đức Phật bảo đúng, cảm ơn cái bè không có nghĩa rằng là mình phải vác nó lên vai mình đi suốt cả cuộc đời còn lại, đúng không? Đức Phật bảo là chánh pháp cũng như cái bè qua sông, qua bên kia là phải bỏ, đúng không? Chánh pháp còn phải bỏ, huống hồ là phi pháp. Chánh pháp nó giúp cho mình qua sông và đến đó là mình phải bỏ, nữa là phi pháp. Mà đa phần hiện nay là mình cũng toàn phi pháp mà mình nữa không chịu bỏ. Bất kể cái gì mình hiểu biết, nó chỉ là một phương tiện, nó chỉ là cái bè qua một cái trạm xe, đến đó là mình phải bỏ và mình đi một cái xe khác, không phải là mình vác cái bè đó trên vai nữa. Do vậy nếu mà mình cứ dính mắc với cái bè đó, không bao giờ mình đi tiếp được. Nếu mình dính mắc vào những cái hiểu biết mình đã có hiện nay, không bao giờ mình đi tiếp được nữa. À, mọi người tu sẽ thấy mình thấy mình hiểu biết rất nhiều, đúng không? Mình khác trước rất nhiều. Thế mà mình mới đến tu tập, mình còn là một kẻ mê, nhìn không rõ đường. Mình không biết thế nào là đúng sai. Đấy, con người mình còn đầy phiền não tham sân si. Thế tu một thời gian, bắt đầu mình nhìn con đường sáng hẳn ra. Mình thấy cuộc đời mình thay đổi rất là nhiều. Con người mình chuyển hóa rất nhiều. Và những cái hiểu biết mình có, những hiểu biết mà trước đây mình chưa thể nào có, là mình sung sướng quá, mình bám chặt lấy cái đó, mình nghĩ cái này là cái cứu tinh của cuộc đời mình rồi, cái bè rồi. Đấy. Mình bám chặt lấy nó, và thậm chí mình còn đi giáo hóa người khác nữa, mình còn đi tuyên truyền vận động lôi kéo người khác. Đấy. Mà mình bám chặt chấp trước lấy cái hiểu biết đó của mình, không bao giờ mình chịu bỏ. Và mình đứng lại mãi chỗ đó. Sau một thời gian thấy quay lại y hệt như cũ. Hiểu biết nó có ba loại: văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ. Cái hiểu biết về mặt kiến thức mới gọi là văn tuệ. Cái hiểu biết nhờ tư duy gọi là tư tuệ. Và hiểu biết trực giác nhờ tu tập gọi là tu tuệ. Chỉ có hiểu biết cuối cùng với tu tuệ này mới có thể cắt đứt được phiền não và đắc đạo quả. À, văn tuệ và tư tuệ, những cái hiểu biết và suy nghĩ rất nhiều trên đời này. Có rất nhiều tôn giáo và rất nhiều người thầy dạy, và người ta cũng sử dụng kiến thức và suy nghĩ rất nhiều, nhưng mà chỉ dừng lại ở mức đó. Chỉ có mỗi cái sự tu tập, chỉ có mỗi hành thiền Vipassana, những gì Đức Phật dạy, là có được tu tuệ để cắt đứt được phiền não. Dù mình có hiểu biết bao nhiêu chăng nữa, dù mình có suy nghĩ chân chánh, suy nghĩ đến mức nào chăng nữa, mình vẫn không bao giờ đoạn tuyệt được phiền não. Mình chỉ có thể giảm thiểu được nó một phần nào. Giống như cái ao bèo tấm, mình ném một hòn đá xuống, ao bèo giãn ra, một thời gian sau tiếp tục co lại. Chỉ khi nào có tu tuệ, nó vớt hết cái bèo ấy, thì không bao giờ có bèo trên nào nữa. Riêng cái hiểu biết về mặt văn tuệ và tư tuệ, nó đã giúp cho mình đoạn trừ được phiền não cũng tương đối nhiều. Khi bắt đầu mọi người hiểu đạo, ngay những gì thầy giảng, đọc sách, pháp, mình bắt đầu hiểu ra, và mình giải thoát được rất nhiều những cái chấp trước trước kia của mình, những cái phiền não vô ích của mình buông bỏ được rất nhiều. Mình sung sướng vô cùng, và mình bám chặt lấy cái mẩu tí tẹo đó, trí tuệ. Thế rồi tư tuệ là một cách suy nghĩ chân chánh. Khi mình bắt đầu hiểu pháp, mình bắt đầu hành thiền một chút, là mình bắt đầu hiểu là cách tư duy chân chánh. Mình bắt đầu có những cách tư duy chân chánh theo về nghiệp báo, về nhân quả, tư duy chân chánh về vô thường, khổ, vô ngã, về mục đích, ý nghĩa cuộc đời, về tứ diệu đế, về khổ, về nguyên nhân của khổ, về con đường diệt khổ. Mình có rất nhiều hiểu biết như thế, mà rất nhiều suy nghĩ chân chánh như thế, mình mang ra áp dụng trong cuộc sống, và mình thấy áp dụng rất là hay. Mình áp dụng và mình thấy giải thoát rất nhiều. Mình trở thành một con người rất hiểu biết, sống rất tự tin, và con người mình chuyển hóa rất nhiều. Và mình tiếp tục bám chặt lấy cái màu đó, không chịu rời nữa. Và mình nghĩ thế là đã được rồi. Có thể tiếp tục tu, mình có thêm được một chút tu tuệ nữa, mình có được những trí tuệ trực giác, mình có được những hiểu biết, mình có được những cái tuệ giác phát sanh. Những cái tuệ giác ấy, nó còn hiệu quả, nó còn lớn hơn rất nhiều so với cái tư duy kia. Nó làm cho mình thay đổi, nó làm cho mình giải thoát thật sự. Mình cảm thấy cởi bỏ được bao nhiêu trói buộc, mình cảm thấy tâm mình nó sáng láng ra rất nhiều, con người mình nhẹ nhàng đi bao nhiêu, thanh thản. Mình trở thành một con người rất khác những người bình thường. Và mình tiếp tục bám chất đấy, những cái màu tuệ giác tí tẹo đó nữa. Mình bám và mình chấp vào nó, và mình đồng hóa mình với nó, cuối cùng mình đứng lại và mình bị lôi tuột trở lại phía dưới. Có một câu chuyện hài như này. Có một hôm Ma Vương mới đi du hành qua một khu rừng cùng với rất nhiều tùy tùng. Thế qua một khu rừng này, thấy một vị tỳ kheo ngồi dưới gốc cây đang ngồi thiền, mặt mũi hân hoan sáng láng, hân hoan sung sướng vô cùng, mặt sáng trưng lên, trông rất hoan hỉ. Thế tùy tùng của Ma Vương mới hỏi Ma Vương là: thưa ông chủ, cái ông sư kia, ông tìm được cái gì mà trông ông hoan hỉ thế? Ma Vương mới nhìn, dừng lại liếc mắt nhìn. À, hắn ta tìm được một màu của tuệ giác. Một màu tuệ giác. Thế xong rồi Ma Vương điềm nhiên đi tiếp, không thèm để ý. Thế là đám tùy tùng mới rất là ngạc nhiên, mới chạy theo hỏi: Ông chủ không lo lắng gì sao khi mà có một người tìm ra được một màu tuệ giác, một màu sự thật như thế? Ma Vương trả lời: các con cứ yên tâm, hắn ta sẽ bám chặt vào cái màu sự thật đó, không bao giờ chịu rời ra mà đâu mà. Hắn ta sẽ bám chặt cái màu tí xíu ấy, không bao giờ chịu rời ra đâu. Thế nên ở trên cuộc đời nó có rất nhiều đạo sư nữa như thế. Mỗi người tìm ra một màu tí xíu và bằng lòng với cái đó, bám chặt vào nó và bắt đầu mang ra đi dạy thiên hạ về cái màu tí xíu đó, không bao giờ họ tiến được. Bản thân mình, người tu mình cũng bám rất nhiều vào cái màu tí xíu đó. Mình bám một cách vô thức mà mình không hề biết luôn nhé. Có những hiểu biết mình nghĩ rằng thế là cái hiểu biết đó ở lại với mình vĩnh viễn. Không phải. Trên con đường tu rất nhiều tuệ giác phát sanh, rất nhiều hiểu biết phát sanh. Nhưng mà tất cả những hiểu biết ấy cũng vô thường, nó cũng sẽ lại mất đi. Trừ khi đến tận đạo quả mới là vĩnh viễn. Đạo quả có tác dụng cắt đứt phiền não, lúc đó là vĩnh viễn. Còn trước đó vẫn có nguy cơ bị mất bất cứ lúc nào, trước khi đắc đạo quả. Cho nên tận tầng tuệ giác thứ 11 là tầng tuệ xả hành chăng nữa, dù anh đã đến tận chỗ đó mà anh không tiếp tục đi tiếp đến đạo quả thì anh vẫn mất như thường. Vẫn mất. Mặc dù không phải là mất hoàn toàn mất hết, nhưng mà là vẫn mất. Mình vẫn trở lại gần gần như cũ. Mình vẫn tham sân si, mình vẫn thấy vẫn không khác gì xưa. Do vậy là mình đọc sách thiền ấy, mình hay thấy bỗng nhiên ngài hoát nhiên đại ngộ. Sao ngộ nhiều thế? Bỗng nhiên sư hoát nhiên đại ngộ. Nói một câu, có một người nói một câu, sư hoát nhiên đại ngộ. Một lúc sau lại thấy chuyện sư bị ông thầy đánh, đánh một cái, bạt tai cái, sư hoát nhiên đại ngộ. Ngộ nhiều thế, ngộ dọc đường. Trên đường tu có rất nhiều cái ngộ dọc đường như thế. Nghe sư giảng pháp một cái, ôi dồi, hôm nay nghe giảng pháp còn ngộ ra được bao nhiêu thứ. Ngộ ra ngoài đường thấy vẫn sân si như thường. Cứ hiểu ra một chút gì người ta cho là ngộ. Ngộ nhiều quá đâm ra trên thế giới này có rất nhiều cái ngộ. Ngộ đạo không có, ngộ chữ không có, đúng gọi là ngộ. Do vậy là mình sẽ có rất nhiều cái ngộ dọc đường như thế. Những cái ngộ nó rất tốt, những cái tuệ giác phát sanh là cực kỳ tốt. Nó đem lại chuyển hóa cuộc đời mình rất là nhiều. Nó làm cho tâm mình có rất nhiều trí tuệ. Cuộc đời mình thay đổi rất nhiều và tâm mình thiện hơn rất nhiều. mình cần đạo hơn rất nhiều. Nhưng mà nên nhớ đó chỉ là những tuệ giác, đó chỉ là những cái ngộ dọc đường, đó chỉ là những chạm xe để mình đến được cái chạm xe cuối cùng, đến được Niết Bàn và vô thủ trước Niết Bàn. Ngay cả cái chạm xe cuối cùng đó mình cũng không chấp thủ, mình không coi nó là của mình, mình không coi đó là một cái mà mình đã thành tựu vô thủ trước Niết Bàn. Ngày xưa ngài Anuruddha là một người em họ của Đức Phật, đệ nhất về thiên nhãn. Thiên nhãn là có thể nhìn thấy được rất nhiều thế giới chúng sanh, nhìn các kiếp của các con người, kiếp trước kiếp sau đủ mọi thứ, đệ nhất về thiên nhãn. Mà ngài tu, ngài đã đắc quả A-la-hán, đó là tầng thánh quả thứ ba, mà tu mãi không đắc quả A-la-hán. Thế một hôm ngài mang câu chuyện đó ngài ra hỏi ngài Xá Lợi Phất, hỏi bạch ngài, con tu đắc đệ nhất về thiên nhãn, con đã đắc quả A-la-hán, mà sao con tu mãi không đắc quả A-la-hán? Thì ngài Xá Lợi Phất mới chỉ ra rằng ông còn thấy mình đắc quả A-la-hán, tức là còn cái ngã mạn lồ lồ ở đó, thì làm sao mà đắc quả A-la-hán được? Và ngài Anuruddha giật mình tỉnh ngộ và điều chỉnh pháp tu của mình, tu đúng và sau một thời gian đắc quả A-la-hán. Thế còn thấy mình là người đắc quả A-la-hán, tức là cái ngã còn đó. Còn khi thật sự là thấy không có cái gì đắc cả, không có ai đắc cả, nó chỉ là những pháp tự nhiên do nhân duyên đó nó dẫn đến cái chỗ đó. Ngay cả khi đắc quả A-la-hán cũng vậy, khi giải thoát, khi mà chứng ngộ Niết Bàn, người ta cũng không thấy có ai chứng ngộ Niết Bàn cả. Cái đó gọi là vô thủ trước Niết Bàn. Và mục đích tối cao của đời phạm hạnh là vô thủ trước Niết Bàn, chứ không phải bám vào cái mẩu tí tẹo tuệ giác của mình mới có. Do vậy, bám chấp vào những gì mình đang hiểu biết, bằng lòng với những gì mình đang hiểu biết, là đang tự mình chặn cái con đường tiến lên của mình. Và cái việc bám chấp đó nó xảy ra một cách rất vô thức, bản thân mình cũng không hề biết mình bám chấp vào nó. Và nếu mình không cảnh giác, dần dần nó trở thành bệnh nặng. Mới đầu thì mình hoan hỉ với cái mình đang hiểu biết, dần dần một thời gian mình trân trọng nó và mình áp dụng nó, và mình dính mắc vào nó, và dần dần nữa là mình đồng hóa mình với nó, mình coi đó là một cái thành tựu của mình, mình coi đó mình trở thành một con người tu cao rồi, người biết hơn người rồi, và bắt đầu cái ngã mạn bắt đầu tăng dần và mình không hề biết, và mình bằng lòng vào đó, tức là mình đứng lại. Do vậy mình phải hết sức cảnh giác với điều đó, hết sức cảnh giác. Cái điều đó luôn luôn xảy ra với mình trên con đường tu, nó xảy ra rất là nhiều. Bất cứ khi nào mình có một gì mới là mình sẽ bám vào nó ngay lập tức. Cái đó là cái đương nhiên, không thể nào trách được cái tâm của mình, bởi vì dính mắc là bản chất của nó mà. Nhất là những cái tốt đẹp thì nó lại càng dính mắc, cái đó là đúng thôi. Chỉ có điều là mình luôn cảnh giác và mình tự nhắc mình không bao giờ bằng lòng với những cái gì mình đang phải biết hiện nay. Không bao giờ bằng lòng cả. Tiếp tục đi, tiếp tục. Không bao giờ bằng lòng. Học, học nữa, học mãi. Như vậy thì luôn luôn mình tiến lên. Cái người trí tuệ là người không bao giờ biết bằng lòng với những cái điều mình hiểu biết đâu. Người trí tuệ là luôn luôn tiến lên, luôn luôn thấy mình vẫn còn tiếp tục, và luôn luôn nhìn lại vẫn thấy là những hiểu biết vẫn còn quá ưu tú. Cái hiểu biết của ngày hôm nay của mình thấy cực kỳ hoan hỉ, mình thấy mình trí tuệ hơn người rất nhiều. Và đôi khi mình truyền bá cái điều đó cho người khác nghe. Mình nghĩ rằng chân lý, rất nhiều người khi tu một thời gian là viết sách tùm lum tà la nghe. Nhưng ngày mai nếu mình tiếp tục tu, ngày mai mình sẽ thấy xấu hổ về những cái điều mình vừa nói ra đó. Mình thấy nó rất là ấu trĩ so với những cái hiểu biết mới của mình. Còn nếu người nào ấy thấy những cái hiểu biết đó của mình ấy, nó vẫn còn giá trị, nó vẫn còn là những cái mà nhất trên đời ấy, người đó đang đứng lại, Và nếu mà mình có nhiều hiểu biết mới liên tục thì mình luôn luôn thấy những cái cũ là lạc hậu. Là mình luôn buông bỏ, hiểu biết và buông bỏ. Tay nắm một cái, hai tay nắm hai cái, phải bỏ một cái ra thì mới lấy được cái mới. Cái tay muốn giữ khư khư này làm sao lấy được cái mới. Cái sự dính mắc nó rất là vi tế. Cái người đời dính mắc ở những cái rất là thô trực, rất là thô tháo, dính mắc ở tiền bạc, ở thứ vui dục lạc, ở vợ con, ở những thứ linh tinh như mọi người. Mình khi bắt đầu tu, mình bắt đầu biết được những thứ đó hoặc bớt dần dính mắc những thứ đó. Và mình tự dính mắc vào thứ khác. Mới tu mình có thể dính mắc vào sự tĩnh lặng, dính mắc vào hỷ lạc. Đó. Dính mắc vào những cái tuệ giác mình đang hiểu biết, mình đang có. Dính mắc vào các tầng tuệ giác, dính mắc vào sự tiến bộ trong pháp hành. Dính mắc kể vào phần lý tưởng nữa, dính mắc vào niết bàn nữa. Dính mắc vào đủ mọi thứ. Càng lên cao càng dính mắc vào những thứ cao hơn. Thế nên mình phải cảnh giác với cái sự dính mắc của trong mình. Dính mắc là nguyên nhân của đau khổ, đúng không vậy? Dính mắc là nguyên nhân của đau khổ. Dính mắc bất cứ cái gì cũng đau khổ. Nên tu là để không dính mắc bất cứ cái gì.
Dạ, thưa thầy, cho con hỏi. Thầy vẫn dạy chúng con là biết đủ, và hôm nay thầy lại dạy thêm về không bằng lòng với cái mình có, à, cái trí tuệ của mình. Thì con muốn thầy giảng cho con rõ là hai cái đấy có mâu thuẫn với nhau không ạ?
Ừ, thầy là biết đủ với những gì mình đang có, dạ, chứ không biết đủ với trí tuệ. Trí tuệ là cái không bao giờ mình biết đủ. Và khi nào nó đủ thì tự khắc nó mình biết là nó đủ. Trí tuệ là cái không bao giờ mình biết đủ. Tất cả những thứ khác, ok, mình biết đủ là tốt. Nhưng mà trí tuệ là cái không bao giờ mình biết đủ.
Không thêm thắc mắc gì nữa là khi đấy nó có lẫn lộn với cái tâm tham và mong cầu mà.
Cái đó mình phải tự phân biệt trong tâm mình. Nếu mà mình tham trí tuệ thì mình sẽ không có được trí tuệ đâu. Bởi trí tuệ là thiện mà, nó ngược với cả tham là bất thiện. Nếu mà mình có cái tham đó làm sao mình có được trí tuệ. Do vậy khi có trí tuệ tức là mình không có tham đâu. Cái đó nó khác. Ở trong tiếng Pali nó có hai chữ chanda. Chan đá là cái lòng ước muốn của mình, ước muốn thiện. Lớp 3 là tâm tham, là bất thiện. Khi mình mong cầu một điều gì đó, mình luôn luôn ước muốn thiện, mình muốn hướng đến cái mục tiêu đó, muốn đến cái niết bàn, vô thủ chức niết bàn. Đó là chan đá, đó là động lực của mình tu, chứ không phải là tâm tham. Nhưng mà đôi khi tâm tham nó lại đội lốt cái đó. À, tâm tham đội lốt tinh tấn rất là nhiều. Cũng có người hỏi nếu mà không có cái tâm tham như thế thì làm sao mà mình làm được, và người ta không hiểu rằng tâm tham khác với ước muốn thiện. Chẳng hạn mình đi từ đây về Hà Nội, thì mình có cần phải có cái tâm tham về Hà Nội mình mới đi được không? Nhưng mà mình vẫn phải, nhưng nếu muốn về Hà Nội mình phải có cái ý muốn đi về phía Hà Nội thì mình mới có được chứ. Nhưng mà khi mình đến Hà Nội rồi thì cái ý muốn đó còn không?
Không.
Tự động nó triệt tiêu rồi, đúng không? Khi mà mình giải thoát, mình tu tập, mình ước muốn giải thoát, đúng không? Nhưng khi mình đạt được giải thoát thì cái ước muốn nó tự nhiên nó hết, bởi vì nó đã thành tựu rồi. Nhưng mà phải có ước muốn nó mới thành tựu được. Ước muốn càng mạnh thì mình càng phóng đến như vậy. Cái ước muốn là cái rất quan trọng.
Như vậy có nghĩa là nó khác biệt với tâm tham, mà tâm tham đến đấy nhưng mà tâm tham nó vẫn còn, đúng không?
Đúng, tâm tham thì càng đi càng mạnh. Một cái điều rất đơn giản là như này. Khi mình đi được, mình đi với tâm tham hay đi với cả cái ý định mình định muốn đi, nó rất khác nhau. Nếu mình đi với tâm tham ấy, ở ngã tư đèn đỏ hoặc là tắc đường là mình bực mình sân liền. Mình muốn đến chỗ nào đúng giờ chẳng hạn. Thì chính cái ý muốn đúng giờ đó với tâm tham, nó thúc đẩy mình, và khi tắc đường cái là mình bị sân liền. Bởi tham là một thái cực, sân là một thái cực khác mà. Thế còn nếu mà mình đi chỉ là bởi vì ý định mình cần phải đi, việc cần phải đi mà không có tâm tham là phải đến đúng giờ hay là phải thế này phải thế kia, thì mình đi rất thanh thản, tắc đường hay đèn đỏ hay gì mình cũng rất thanh thản. Đó. Hoàn toàn khác nhau. Khi mà đi chơi đi dạo nó khác, khi mà đi hùng hục mình phải đi làm việc kiếm tiền phải hẹn hò nó khác, đúng không? Cái ước muốn là rất là quan trọng chứ. Thế này trong tứ như ý túc, tức là bốn cái con đường dẫn đến thành công, dẫn đến đạo quả, nó có cái dục như ý túc. Dục như ý túc tức là cái người nào mà có ước muốn mạnh thì đấy là cái động lực chính dẫn người ta đến được Niết Bàn. Bất cứ việc gì trên đời này cũng có thể làm được, miễn là cái muốn đủ mạnh. Nếu mình muốn được, mình muốn làm bất cứ việc gì trên đời này, mình có thể làm được, miễn là cái muốn nó đủ mạnh. Nếu mà mình muốn được Niết Bàn, mình muốn được giải thoát khỏi đau khổ, mình có thể làm được, miễn là cái muốn nó đủ mạnh. Nó đủ mạnh để nó vượt lên tất cả những thứ khác. Thế nên là cái ước muốn đó, ước muốn giải thoát, mong cầu giải thoát đó, nó là một cái động lực rất lớn ở trên con đường tu tập mình. Có thể nó là cái, nếu mà người nào có nhiều cái đó, nó có thể làm cái động lực chính, là con đường chính, phương tiện chính dẫn đến giải thoát. Nhưng cái ước muốn thiện thì càng nhiều càng tốt chứ sao? Và mình phải biết nuôi dưỡng nó. Bởi vì có cái ước muốn đó nên mọi người mới đến đây để hành thiền. Có những người khác cũng có ước muốn đó, nhưng ước muốn đó nó quá yếu, nó không chống lại là nổi với thứ khác nên họ ở lại Hà Nội, họ không lên đây, đúng không? Mình là bởi ước muốn mình mạnh mà mình thắng được những cái thứ khác nên mình mới đến đây. Con người ta khác nhau ở chỗ đó. Chứ còn nếu không có rất nhiều thứ cản trở mình, có rất nhiều thứ níu kéo mình, vô số thứ. Nếu chủ trì phi cái ước muốn này của mình mạnh hơn tất cả những thứ đó, mình mới đến được đây. Và nếu càng tu thì cái ước muốn nó càng mạnh, càng ngày càng mạnh, mình biết nuôi dưỡng nó. Khi có tuệ giác, khi có những hiểu biết trong con đường tu, mình thấy lợi ích của sự tu tập, mình thấy sự chuyển hóa của bản thân mình, thì cái ước muốn nó càng ngày càng mạnh, cái lực nó càng ngày càng mạnh. Nó bắt đầu gạt bỏ được rất nhiều thứ trong cuộc sống để mà đưa mình đến con đường tu.
Như vậy có nghĩa là mình vừa biết ước muốn nhưng mà đồng thời mình biết buông bỏ những cái mà mình biết.
Ước muốn nó không mâu thuẫn với cả cái hiểu biết, những cái gì mình có nó không mâu thuẫn với cái ước muốn. Nếu mình ước muốn được giải thoát, mình ước muốn trí tuệ, mình có trí tuệ mình rất hoan hỉ chứ, mà mình càng ước muốn để có thêm trí tuệ,
mình không giải thoát mắc thêm cái đấy, đúng không?
Nhưng mình không, nhưng mà nếu mình ước muốn thật sự thì mình sẽ không dính mắc với cái mình đang có. Bởi vì nếu dính mắc đang có thì mình hết ước muốn rồi. Đó, cái chỗ đó là cái rất quan trọng. Cái ước muốn đủ mạnh, cái động lực của mình tu, mình rất mạnh. Nhưng nếu mình được một chút tuệ giác, mình đồng ý với nó, mình thỏa mãn với nó, tức là cái ước muốn nó bị triệt tiêu rồi. Mình không có ước muốn được vươn quân cao hơn nữa. Cái động lực của mình nó đến đó là nó hết rồi. Hiểu không? Do vậy, nếu mình muốn nuôi dưỡng cái động lực tu của mình, mình phải biết không được dừng lại ở những cái mình đang có. Không được dừng lại ở những cái hiểu biết mình đang có thì mình mới có tiếp tục động lực đi lên. Khi có một hiểu biết mới thì cái hiểu biết này hay quá, hay hơn những cái trước kia rất nhiều, và nó làm lợi ích cho mình rất nhiều, nó làm mình trí tuệ rất nhiều, và mình nghĩ tiếp rằng những cái hiểu biết đằng sau cái hiểu biết này nó còn hơn thế này đến bao nhiêu chăng nữa. Do vậy cái ước muốn để có được những hiểu biết mới nó mạnh hơn nữa, đó không phải là tâm tham, đó là động lực để mình tu. Nếu mình dính mắc với cái gì, dính mắc với những hiểu biết mình đang có, tức là mình đang tự triệt tiêu cái động lực tu của mình và mình bắt đầu đi xuống. Mà muốn có được cái động lực tu đó, mình phải tự nhắc nhở mình rất nhiều, mình phải có suy nghĩ chân chánh, mình phải biết nuôi dưỡng nó hàng ngày hàng giờ. Nếu không ấy, Nếu mình không biết nuôi dưỡng nó sẽ thui chột. Và những thứ khác ở cuộc đời nó rất nhanh, nó sẽ trùm lên nó. Nuôi dưỡng rất nhiều. Đã vừa rồi xong miếng điện, Ujjayi cho tay một cái bỏ giấy cái tay của ngài. Ngài viết ra. Đến như ngài, mà hàng ngày ngài vẫn đọc cái câu đó. Và ngài bảo ngài phải đọc cái câu đó mỗi ngày. Thầy sẽ dịch ra cho tất cả mọi người. Sau này đọc hàng ngày. Nó là một cái thứ nuôi dưỡng mình. Ngài nói làm việc gì là tốt, biết việc gì là đúng. Đó là cái điều mà phân biệt giữa con người với nhau. Người ta hơn nhau chỉ ở chỗ đó. Tất cả những thứ còn lại chẳng là cái gì cả. Cuộc đời này rất là ngắn ngủi. Và những thứ mình thực sự cần nó rất là ít ỏi. Và khi chúng ta chết đi thì việc mình trở thành một người nào hay không trở thành một người nào chẳng có nghĩa lý gì hết cả. Cái câu đó ngài đọc mỗi ngày, ngài đọc, ngài bảo thầy đọc, ngài cũng bảo mọi người nên đọc, tự nhắc nhở mình như thế. Cái người ta hơn kém nhau ở chỗ nào? Không phải là tiền bạc. Cái con người nông cạn, người ta chỉ nghĩ là hơn kém nhau tiền bạc. Thầy thấy một điều rất buồn cười. Chắc mọi người học cũng thỉnh thoảng họp lớp, đúng không? Cứ để ý mà xem. Cứ mỗi một lần họp lớp, lần nào cũng như lần nào là chỉ khoe của. Chỉ khoe của, khoe danh. Chỉ có thế và rất thích họp lớp. Là bởi vì đấy là cái dịp để mình khoe. Tranh nhau khoe. Và sau mỗi buổi họp lớp là gì? Một số người là bắt đầu ngã trương phồng lên. Khoe khoang. Một số người là cảm giác lại tự ti vì mình kém cỏi bạn bè. Và cuối cùng sau mỗi buổi họp lớp là toàn tâm bất thiện. Một đằng là ngã bạn, một đằng tự ti, toàn bất thiện. Rất thích họp lớp. Năm nào cũng họp. Và năm nào cũng chỉ nói một chuyện như nhau. Khoe mình có được cái xe mới, mình có được bao nhiêu đất, có được bao nhiêu tiền, mình làm chức này chức kia. Rất thỏa mãn và rất khoái họp lớp. Con người nông cạn, con người rất nông cạn, người ta chỉ đánh giá nhau hơn kém ở cái đồng tiền. Đa phần là như thế. Hơn nhau ở cái chức tước, cái danh vọng, cái ghế to hay nhỏ. Đó là những người nông cạn. Còn những người trí tuệ, người ta biết rằng ấy, con người ta hơn kém nhau không phải chỗ đó. Người ta hơn nhau ở chỗ nào? Làm được việc tốt, làm được gì là tốt. Cái đó là hơn nhau. Việc tốt rất là khó làm. Việc xấu rất là dễ làm. Mọi người ở Hà Nội đi chơi bời. Buổi tối này có thể đi chơi vũ trường, karaoke, ca nhạc, lượn phố. Rất là dễ. Nhưng mà để lên đây được xem, rất là khó. Để bỏ cái buổi tối mà đi chơi bời ở dưới đó 365 ngày một năm mình đi chơi. Nhưng mà chuyện bỏ ra một buổi tối để mà lên núi rừng này để mà hành thiền cực kỳ khó. Việc thiện là việc rất khó làm. Làm được việc tốt, làm được gì là tốt. Cái đó là cái hơn nhau. Làm cho con người ta hơn nhau. Mình hơn những người khác là bởi vì mình biết được này là tốt và mình làm được. Thế nên là Đức Phật mới nói người trí tuệ là gì? Người trí tuệ là biết việc gì lợi ích nên làm và kiên quyết làm được điều đó là người trí tuệ. Mình là những người trí tuệ bởi mình biết cái việc này rất lợi ích, rất tốt đẹp và mình kiên quyết mình làm được. Trong khi nhiều người khác, một là không biết việc này việc tốt, hai có biết thì cũng không đủ kiên quyết, không đủ động lực để làm được việc này nên họ ở lại thành phố. Như vậy người ta hơn nhau ở chỗ là làm việc tốt, làm được việc thiện, làm được việc tốt là cái hơn nhau. Bởi vì kiếp trước mình làm được việc tốt, mình làm được thiện, nên kiếp này mình mới được sinh ra như thế này. Mình có tài sản, có sắc đẹp, có sức khỏe, mình có trí tuệ, mình có nhiều thứ hơn người khác. Và mình được gặp chính pháp nữa, đâu không phải đơn giản. Đó là những cái mình hơn rất nhiều người, người ta không thể làm khó được. Là bởi vì kiếp trước mình biết mình làm điều thiện, mình làm được điều tốt, và kiếp này mình đang làm được những điều tốt. Do vậy là mình sẽ hơn người ta rất là nhiều. Người ta hơn kém nhau ở chỗ đó. Điều tốt nhất là gì? Điều tốt nhất là tu tập giải thoát. Thiện nhất trên đời còn gì nữa? Mình đang làm đây. Do vậy, làm được cái việc tốt, đó là cái làm cho người ta hơn kém nhau, phân biệt nhau ở chỗ đó. Cái thứ hai là gì? Biết cái gì đúng, cái gì là sai. Cái đó là cái làm cho người ta hơn kém nhau. Muốn làm được việc tốt thì phải biết nó là đúng hay sai thì mới làm được. Người ta hơn nhau ở chỗ biết cái gì đúng, không biết cái gì là sai. Còn cái người ngu si ở đời là không biết cái gì đúng, không biết cái gì là sai. Đa phần người ta làm là gì? Một, làm theo thói quen, theo chấp thủ, theo xã hội định khuôn cho mình, theo gia đình định khuôn cho mình, và theo những người thân, theo tất cả những xã hội. Cái đó là người ngu, không phải người trí. Có một lần thầy có gặp một người cũng tu mà muốn đi về, thì mới hỏi tại sao mà đi về. À, là bởi vì con gọi về, bố mẹ bảo về. Thì mới hỏi con quyết định thay cho mình, bố mẹ quyết định thay cho mình, thế mình để đâu? Là con người bình thường vậy, họ không biết sử dụng cái quyền của mình để cho con quyết định thay cho mình, cho bố mẹ quyết định thay cho mình, cho xã hội quyết định thay cho mình, cho bạn bè quyết định thay cho mình. Còn mình thì không biết để đâu. Đó là cái sự vô trách nhiệm của con người. Con người rất vô trách nhiệm. Người ta không biết tự chịu trách nhiệm về bản thân mình, không biết sử dụng cái quyền lợi đó của bản thân mình. Mà người ta muốn là con, bố mẹ, xã hội, gia đình, bạn bè chịu trách nhiệm thay cho mình. Và khi mình đau khổ là họ bắt đầu chút sang những cái người đó, họ bắt những người đó là phải chịu trách nhiệm cho mình nữa. Thế nên trong cuộc sống mình sẽ thấy có rất nhiều người khi gặp rắc rối là họ luôn luôn tìm cách rút cái rắc rối đó thêm cho những người nào mà họ vớ được để chia sẻ cái rắc rối đó với họ. Và mình, nếu mình là người biết bảo vệ chính mình, là mình phải biết tránh né điều đó. Mình biết bản chất của người đời là như thế. Khi họ khó khăn, họ luôn luôn tìm cách đổ cái trách nhiệm ấy lên cho những người mà họ có thể đổ được. Mình phải biết tránh né, nếu không là mình sẽ lĩnh hộ họ. Ngay cả người thân cũng không loại trừ. Tại vì anh, nên tôi đến cơ quan tôi bị sếp mắng. Tại vì cái này, tại vì cái kia. Họ đổ tội cho mình rất là nhiều. Con người rất là thiếu trách nhiệm với bản thân mình. Không biết chịu trách nhiệm với bản thân mình. Không biết sống tự lập, độc lập. Mà luôn luôn đổ cho người khác. Tại sao mà không như thế? À, bởi vì ông này, bởi vì ông kia, bởi vì bố tôi, bởi vì mẹ tôi, bởi vì trách nhiệm, bởi vì thế này. Họ có rất nhiều cái để mà họ bởi vì như thế. Trong khi thực ra là bởi vì chính họ, chẳng bởi vì ai cả. Như vậy ấy, cái người tu tập là người chịu trách nhiệm về bản thân mình, rất có trách nhiệm về bản thân mình, và người ta biết cái gì đúng, cái gì sai, cái gì nên làm, và khi cái gì cần làm, không ai có thể cản trở họ được. Thầy cũng thế, khi một việc gì thấy là đúng, thấy là cần làm, không có ai cản trở, không bao giờ để tâm bất cứ lời nói của người ta. Bởi vì mình hiểu rằng ấy, tại sao người ta ngăn cản mình, xem kỹ lại động cơ ngăn cản của họ là cái gì, chắc chắn là vì họ. Chắc chắn là vì họ, hoặc là vì cái suy nghĩ của họ, chứ chẳng bao giờ vì mình cả. Đi tu người thân ngăn cản vì sao? Chắc chắn là vì họ chứ không phải vì mình. Vì mình biết ấy, mình tu mình thấy tốt đẹp cho mình, mình biết cái việc đó là việc lợi ích mình làm, mình kiên quyết mình làm. Nhưng người ta ngăn cản mình là bởi vì sao? Bởi vì người ta sợ mình bỏ nhà đi, không có ai chăm sóc họ. Người ta sợ mất đi một người kiếm tiền cho gia đình. Hoặc người ta sợ mang tiếng với cả họ hàng, với xã hội. Người ta sợ rất nhiều thứ và toàn xuất phát từ bản thân họ, chứ không bao giờ nghĩ đến lợi ích của mình cả. Do vậy nếu mình là người có trách nhiệm chính mình thì mình biết quyết định những việc gì làm mình thấy có lợi ích cho mình, những điều gì là tốt đẹp là mình phải kiên quyết mình làm. Không bao giờ vì những cái lời căn ngăn của người khác, của những người mà ít trí tuệ, mà mình bỏ những việc lợi ích của mình. Khi mình hiểu rằng họ là người ít trí tuệ và mình hiểu rằng động cơ những cái sự ngăn cản của họ là xuất phát từ lòng ích kỷ thì không bao giờ mình nghe theo. Họ buồn hay họ vui không quan trọng. Có một điều mà hết mọi người hay mắc là mình quyết định làm việc gì là mình rất cân nhắc đến cái sự buồn hay vui của người thân của mình, của những người khác, của bạn bè. Cái đó là một cái rất thiếu trí tuệ. Buồn hay vui nó chỉ là một trạng thái tâm và nó rất vô thường. Bây giờ họ có thể buồn, ngày mai họ vui rồi. Cái buồn, cái vui họ thay đổi liên tục. Và mình nghĩ rằng ấy, mình thương người thân của mình phải làm cho họ vui. Cái đó là cái một cái suy nghĩ rất thiếu trí tuệ. Và đôi khi bởi vì muốn làm cho người thân của mình vui nên mình nghe lời họ và mình tự hại bản thân mình và hại luôn cả người thân của mình. Đấy, người thân mình sợ người thân của mình buồn nên mình không dám tu. Nên mình không dám làm những điều lợi ích cho mình. Nên mình phải chiều lòng người thân của mình. Và như vậy là mình mất lợi ích và làm cho người thân của mình vừa lòng được một chút. Cái vừa lòng ấy có kéo dài được lâu không? Không quá được 3 phút. Là người ta lại muốn mình làm những việc khác nữa để cho họ vừa lòng. Và nếu mà mình đặt mục tiêu ấy, là mình sống trên đời để làm cho vừa lòng người khác, để làm cho người thân của mình vui ấy, là mình phí hoài cả cuộc đời này và vẫn không đạt được điều đó. Do vậy mình quyết định việc gì ấy, đừng có vì sự buồn hay vui của người khác hay của bản thân mình, mà mình phải quyết định dựa trên là nó có lợi ích hay không, lợi ích cho mình hay không, lợi ích cho người hay không. Đức Phật dạy nếu điều gì mà làm hại cho người, lợi cho mình không được làm. Điều gì làm hại cho mình mà lợi cho người cũng không được làm. Điều gì làm hại cho cả mình lẫn người không được làm. Mà chỉ làm điều gì lợi mình, lợi người. Cái người xấu ở đời ấy, thì người ta chuyên làm việc hại cho người để lợi cho mình. Còn những người mà được người đời đánh giá là tốt ấy, là những người thường là thuộc loại thứ hai. Hại mình để lợi cho người. Nếu mà có trí tuệ mình thấy cái đó cũng là cái sai. Cái đó cũng là cái sai. Không bao giờ được làm hại mình để lợi cho người. Mình nghĩ rằng đấy là sự hy sinh. Không phải. Đó là thiếu trí tuệ. Đôi khi khi mình không làm hại mình để lợi cho người, mình bị người ta cho mình là ích kỷ. Và mình sợ cái tiếng ích kỷ đó, mình phải làm một việc hại cho mình để lợi cho người ta. Cái đó là thiếu trí tuệ, thiếu bản lĩnh. Muốn có bản lĩnh phải có trí tuệ. Khi mình có trí tuệ mình thấy rất rõ, đúng sai rất rõ ràng. Mình thấy cái điều này lợi ích cho mình nhất quyết mình làm. Cái điều vô ích mình nhất định mình không nghe theo. Cái đó là người có trí tuệ. Do vậy người ta hơn nhau ở chỗ đó, biết cái gì đúng, cái gì là sai. Không biết đúng sai là mình hoàn toàn là một con người thiếu trí tuệ. Do vậy người trí, người thiện trí thức là gì? Là người ta biết đúng sai. Mà mình gần gũi với người đó để mình rồi mình cũng biết đúng sai như thế. Nên nhớ, người ta hơn nhau ở gì? Hơn nhau ở chỗ làm được điều gì là tốt và biết điều gì là đúng. Đó là cái hơn nhau. Và mình tu tập để mình có trí tuệ, để mình biết được điều gì là tốt, điều gì là đúng. Càng tu mình càng trở thành con người cao thượng hơn, vượt ra khỏi thế gian, là bởi vì mình càng ngày càng biết việc gì là đúng và làm việc gì là tốt. Tất cả mọi thứ còn lại chẳng là gì cả. Và bốn bước đúng sai, tốt xấu là mình căn cứ vào việc gì là lợi ích cho mình, cho người. Mình muốn có trí tuệ thì mình phải hiểu bản chất cuộc đời, bản chất của thân tâm mình mới có trí tuệ. Và muốn có cái đó, mình phải tu tập, phải có chánh niệm. Trong lúc mình tu tập chánh niệm này, là mình đang dần dần biết được việc gì là đúng, việc gì là sai, và đang làm việc tốt. Tất cả những thứ còn lại chẳng có ý nghĩa gì hết. Tiền bạc chẳng có ý nghĩa gì hết. Tiền bạc đôi khi là nguyên nhân hướng dẫn đến con trẻ. Công danh bánh vẽ sang dầu trên bao. Công danh là cái thứ bánh mình vẽ ra. À, mình thấy mình hơn người, mình thấy ủi dụng công danh của mình hơn người, mình thấy địa vị của mình cao sang như thế này, như thế này, thế nọ. Mà mình nghĩ và mình thấy thỏa mãn với cái ý nghĩ đó. Rõ ràng là một cái bánh vẽ để mình tự thưởng thức. Bánh vẽ thì sao mà ăn được, đúng không? Vẽ ra giấy làm sao mà ăn nổi. Như vậy người ta bảo công danh bánh vẽ là như thế. Người ta rất hay như thế, người ta rất hay nghĩ à, ôi dồi ôi, mình sang quý, mình tài cao chức trọng và mình muốn nhiều người biết điều đó. Thế nên trong buổi họp lớp là mình phải nói cho thật nhiều người là mình chức vụ của mình là cái gì. Đến mức mà như ở Trung Quốc là một xã hội rất quan trọng cái chuyện danh phận. Thế nên mình thấy người Trung Quốc người ta hay xưng hô với nhau như, à, ông Lý cục trưởng, không? Ông Trần trưởng phòng. Đấy là như thế đó. Mà thiếu cái chữ đằng sau là không được đâu ấy. Là có chuyện đấy. Một ông cục trưởng mà gọi là ông Lý không được, không được. Ông Lý cục trưởng. Thế ngài Ujutika ngài kể chuyện là khi những mỗi người đến đảnh lễ hay hỏi chuyện ngài thì ngài hay hỏi là anh là ai, hỏi về tên để tiện xưng hô. Thế có một ông cũng thế, thế ngài hỏi đấy, anh là ai, thì ông kia trả lời tôi là bộ trưởng. Rất là vô thức. Anh là ai tức là để hỏi tên, nhưng mà ngài tôi là bộ trưởng. Mà giờ ngài bảo cái ông rất sợ người khác không biết ông là bộ trưởng. Công danh bánh vẽ, cái bánh người ta vẽ ra to quá, người ta thưởng thức nhiều quá nên người ta thành nghiện cái bánh vẽ đó. Không có, không được. Sang dầu trên bao, sang dầu là một giấc mơ. Ngày hôm nay mình có tiền, ngày mai mình đã thành kẻ trắng tay, đúng không biết rồi. Nó như một giấc mơ. Tiền hôm nay trong túi mình, ngày mai đã sang túi người khác. Lên voi xuống chó rất là nhanh nữa. Gọi là sang dầu, nó như một giấc mơ, giấc mộng. Giấc mộng cây vàng. Mình có thể biến mình thành người giàu nhanh lắm. Nói chuyện có anh chàng đấy, anh ngồi anh bán mấy cái niêu đất, niêu nung, đất nung ấy. Anh ngồi anh nghĩ rằng mình bán 10 cái niêu đất này đấy, xong mà mình đủ tiền mình mua thêm 20 cái, bán 20 cái là mình được một số tiền lớn, mình không bán niêu đất nữa. Và bắt đầu mình mở cái quán, mở quán 3 năm là mình thành ông chủ. Với cái thằng đầy tớ mà làm ăn không ra gì, mình đạp cho nó một cái. Tiện chân anh đạp một cái là thôi vỡ luôn mấy cái niêu đất, tan mất giấc mộng kề vàng. Đó, trong mơ mình có thể thành người giàu đơn giản. Công danh bánh vẽ sang dầu trên bao. Con người người ta chỉ đánh giá nhau hơn kém ở công danh và sang dầu. Những thứ đó không là cái gì cả. Những thứ đó chẳng làm cho người ta hạnh phúc hơn tí nào. Nó chỉ làm cho người ta đau khổ hơn. Bởi vì nó là mục tiêu để tham và sân phát triển. Vì cái đó mà tham và sân phát triển rất nhiều. Và vì cái đó còn người ta đau khổ rất nhiều. Mình nhìn thấy nó đúng vị trí của nó. Đồng tiền là một phương tiện trong cuộc sống, chứ không phải là mục đích của cuộc sống. Có một lần thầy nói, tiền chỉ là giấy. Mấy người ngồi cùng bắt đầu mở miệng định phản đối. Thầy nói tiếp một câu nữa, và nó có thể mua cho mình một số tiện nghi trong cuộc sống. Không thể nào phản đối được. Nó rất cân bằng, rất quân bình, một định nghĩa rất chính xác. Tiền là giấy, đúng là thật, một giấy thật, không kể tiền kim loại. Tiền là giấy, và nó có thể mua cho mình một số tiện nghi trong cuộc sống. Chấm hết. Có đúng không? Không ai phản bác được điều đó. Đúng nó là một giấy thật. Và giá trị của nó đúng là giấy. Và nó có thể mua cho mình một số tiện nghi trong cuộc sống. Chấm hết. Mình đặt đồng tiền đúng vị trí của nó. Trong cuộc sống thì không bao giờ mình khổ về tiền. Và đồng tiền sẽ phục vụ cho cuộc sống của mình. Chứ mình không làm nô lệ cho nó. Nhớ nhắc mình câu đó nhé. Tiền là giấy. Và nó có thể mua cho mình một số tiện nghi trong cuộc sống. Chấm hết. Nói thế hoàn toàn không phải là khinh rẻ đồng tiền. Mình không hề coi rẻ đồng tiền. Mà mình không hề lười biếng. Mình vẫn có thể kiếm tiền một cách chính đáng. Để sử dụng đồng tiền đúng mức. Phục vụ cho cuộc sống của mình. Cái cơ bản là mục đích cuộc sống của mình là cái gì? Nếu mục đích cuộc sống của mình là đồng tiền, thì đồng tiền là tất cả. Nếu mục đích của mình, cuộc sống của mình là hưởng lạc như mọi người, thì sự hưởng lạc là tất cả. Còn nếu mục đích của mình là tu tập, thì tất cả mọi thứ còn lại chỉ là những phương tiện để giúp cho mình tu, kể cả đồng tiền. Nó chỉ là một phương tiện. Nếu biết sử dụng phương tiện thì càng nhiều càng tốt. Đồng tiền không có tội. Cách nghĩ của mình đồng tiền, cách sử dụng của mình giống như nào, nó mới mang tội hay là phước ở chỗ đó. Chứ đồng tiền không hề có tội bởi nó là giấy mà. Đồng tiền không có tội. Tất cả mọi thứ trên đời không có gì là có tội cả. Cách mình nghĩ, cách mình sử dụng chúng như thế nào mới quyết định tội hay phước. Và nếu mục đích của mình là tu tập, mục đích cuộc đời của mình là để tu tập, để trở thành một con người cao thượng, để đạt được hạnh phúc vĩnh viễn, hạnh phúc niết bàn giải thoát, thì tất cả mọi thứ trên đời này mình chỉ coi là phương tiện để giúp cho mình thu xếp một cuộc sống phù hợp để tu tập, kể cả đồng tiền, kể cả gia đình, kể cả công việc. Và như vậy muốn tu tập tốt là mình phải biết thu xếp cuộc sống của mình một cách toàn diện như thế. Từ việc tiền bạc, tài chính, từ việc quan hệ gia đình, từ việc công việc, thời gian cho bản thân mình, quan hệ xã hội, vui chơi giải trí, tất tần tật từ A đến Z. Mình phải thu xếp toàn bộ một cuộc sống như thế. Và toàn bộ cuộc sống nó thể hiện cái trình độ pháp hành của mình, thể hiện trí tuệ của mình. Thu xếp như vậy để mình có được một cái điều kiện tu tập tốt đẹp nhất. Đó. Mình đặt mỗi thứ đúng vị trí của nó. Đồng tiền đúng vị trí của nó. Gia đình đúng vị trí của nó. Tất cả mọi thứ đều sắp xếp đúng vị trí của nó. Để cho mình một cuộc sống biết đủ, an lạc. Có thời gian cho chính mình. Sống thiện. Ít phiền não. Để tu tập. Nếu mình thực sự coi tu tập là mục đích chính của cuộc đời này, thì mình sẽ phải làm như thế. Còn nếu không, rồi mình có đến thiền viện được bao nhiêu ngày một năm chăng nữa, bao nhiêu năm chăng nữa, mà mình không biết thu xếp cả cuộc sống của mình hướng về pháp như thế, thì mình cũng vô ích mà thôi. Yeah. Nếu mình thực sự muốn tu tập, mình phải biết thu xếp cuộc sống của mình cho thuận pháp, biết buông bỏ những dính mắc, biết hạn chế những cái rắc rối không cần thiết, dành thời gian cho chính mình và sống biết đủ. Biết đủ là rất là quan trọng. Nhờ biết đủ nên mình mới có được thời gian để tu tập. Nhờ biết đủ nên mình tránh được rất nhiều phiền não. Nhờ biết đủ nên mình tiết kiệm được sức lực cho việc tu tập. Mình xem mình chi bao nhiêu sức lực trong ngày để cho việc kiếm tiền. Mình chi bao nhiêu sức lực cho việc kiếm tiền, bao nhiêu thời gian cho việc kiếm tiền. Rất rất nhiều. Thậm chí trong lúc ngủ mình cũng nghĩ đến việc kiếm tiền. Và để làm gì? Để tiêu tiền. Đúng không? Rõ ràng mình kiếm tiền để tiêu tiền. Nếu mà mình biết đủ thì mình đâu có cần kiếm nhiều như thế, khổ như thế. Mình đâu có cần nhiều. Thế nên là Ujjodhika nói rằng cuộc đời này nó rất là ngắn ngủi. Và cái nhu cầu thật sự của cuộc sống nó rất là ít ỏi. Mình cần cái gì? Mình cần một bữa cơm ba bữa cơm để ăn, để nuôi sống cái thân này. Mình cần cái bộ quần áo để mặc, mình cần cái mái nhà để mà trú thân, và khi ốm đau mình cần thuốc men. Ngoài ra cần cái gì nữa? Chẳng cần cái gì hết. Ngoài ra là mình muốn chứ không phải là cần. Đúng không? Thế nên một vị sư Đức Phật cho phép bốn điều là như thế. Cho phép đi khất thực để có miếng cơm nuôi ăn, cho phép nhận đi nhặt vải dơ để may thành y, hoặc là nhận đồ y áo cúng dường, cho phép nhận một mái nhà từ cúng dường để mà ở, cho phép nhận dược phẩm trị bệnh khi ốm đau. Ngoài ra chấm hết, không được yêu cầu cái gì khác. Cuộc sống tối thiểu, tức là chi túc đến mức tối đa như vậy, chỉ những nhu cầu tối thiểu cần thiết nhất, ngoài ra không có cái gì khác. Thì như vậy mới có đủ dành được thời gian và sức lực để cho việc tu tập của mình chứ. Mình cần rất nhiều, đúng không? Bây giờ mà thầy hỏi ra là cần vô số thứ, toàn là muốn không, có cần đâu, toàn cái tâm nó lừa. Thế nên ấy, là luôn luôn hỏi mình, cái này mình cần hay muốn? Câu hỏi phải hỏi thật nhiều. Không chỉ là những lúc mua đồ đâu, mà bất cứ việc gì mình phải hỏi. Sẽ cần phải xách xe máy đi đến trường nhỉ? Hỏi mình, cần hay muốn? Hỏi kỹ là cần hay muốn? Cần phải đi ăn tối một cái, hỏi xem cần hay muốn? Phải đi đến đám cưới chẳng hạn, không tu được, không, hôm nay không nên hành thiền được, con phải đi đám cưới được, cái này cần thiết lắm. Cần hay muốn? Không đi không chết, đúng không? Rõ ràng là nó không cần. Rõ ràng là không cần. Cái gì mà không có nó thì mình chết, thì đó, cái đó là cái cần. Mà cái gì không có nó mình không chết, thì cái đó là mình muốn chứ không phải là mình cần, đúng không? Thế nhưng mà cái tâm mình lừa đảo rất là nhiều. Không có anh thì em chết. Chết không? Em cần anh. Cần hay muốn? Hỏi mình thật nhiều câu đó nhé. Cần hay muốn? Và cái muốn ấy có đáng hay không? Hỏi tiếp, nếu mà cái tâm mình nó vẫn ngoan cố, tôi vẫn muốn, tôi vẫn cần, hỏi tiếp mình ấy, có đáng hay không? Nếu mình muốn cái đó thì mình phải trả cái giá gì? Và có đáng hay không? Chẳng hạn như mình muốn cái xe máy đẹp đó, mình muốn quá rồi, cái tâm nó bảo phải cần rồi, không có thì chết, không được. Nếu mà hỏi tiếp mình, để có được cái xe đó, mình cần phải trả cái giá như thế nào? Là mình phải làm 18 tiếng một ngày à? Hoặc mình phải lăng cong ngoài đường suốt ngày, bao nhiêu tháng trời tích lũy này, mình phải sân si đủ kiểu này, chồng đống rồi, mình đếm hết tất cả những cái chi phí đó ra, cộng dồn lại, và mình thấy cái giá để có được cái xe máy là như thế, xe máy đẹp đó là như thế nào? Và hỏi mình có đáng hay không? Để được cái gì? Nó là một phương tiện đi lại. Và cái mình muốn nhiều hơn là để được cái danh. Và hỏi mình xem là có đáng hay không. Đấy, lúc đó nếu mà suy nghĩ thật kỹ, nếu mà đáng thì làm đi. Làm đi và trả cái giá đó. Và nếu thấy không đáng thì thôi, bỏ. Và thầy nói thật, rất nhiều thứ mình thấy vẫn đáng làm. Ngay cả bản thân thầy, thầy cũng thấy rất nhiều thứ đáng làm, để rồi sau này mình thấy nó là không đáng. Đó là những bài học rất cần thiết trong cuộc sống, trong cuộc đời. Trong quá trình tu tập mình sẽ thấy điều đó rất nhiều. Mình thấy rất nhiều thứ đáng làm, và mình nhìn thấy rõ cái giá của nó như thế nào. Và trong quá trình làm đó, mình cứ làm đi, mình thấy đáng mình cứ làm. Trong quá trình làm đó, cố gắng nhìn kỹ cái tâm mình, thật chánh niệm, quan sát cái giá phải trả ra sao. Bình thường mình chỉ nhìn thấy mỗi cái giá về vật chất, cái giá của bên ngoài, mà mình không bao giờ nhìn thấy cái giá của cái tâm mình. Cái giá đó nặng rất nhiều. Khi mình làm một việc gì, cái tâm bất thiện ra sao, do cái việc đó làm tâm bất thiện như nào, cái giá đó rất là nặng. Là bình thường mình không để ý đến nó, trong quá trình làm mình mới thấy à, khi làm việc này tâm mình bất thiện như thế này, mình đau khổ như thế này, mình sân si như thế này, cái giá đó quá nặng. Càng tu cao mình càng thấy cái giá của cái tâm bất thiện nó nặng, thì lúc đó mình mới thấy rằng nó là không đáng. Và khi mình thấy nó là không đáng, mình buông bỏ, tức là mình đã học một bài học và mình tiến thêm một bước nữa trên con đường phát triển tâm linh. Đấy chưa? Ngay cả những việc thiện nhất bây giờ mình thấy đáng làm, đến một lúc nào đó mình cũng sẽ thấy rằng nó là không đáng. Và càng tu cao đến mức rốt ráo, mình sẽ thấy rằng tất cả mọi sự trên đời đều là không đáng. Kể cả cái thân này cũng không đáng chấp thủ là mình. Do vậy, Ngài Bodhisattva nói cuộc đời này nó rất là ngắn ngủi, và cái nhu cầu thật sự của mình thì nó rất là ít ỏi. Khi mình chết đi, khi mình ra đi, thì việc mình trở thành một ai đó hoặc không ai cả chẳng có nghĩa lý gì. Không hiểu không? Khi mình chết đi thì dù mình có là thủ tướng hay là dân thường cũng chẳng có nghĩa lý gì hết. Cứ thử nằm ở đó mà xem, lúc chờ chết là xem, lúc đó mình là thủ tướng hay là dân thường có ý nghĩa gì không? Chẳng nghĩa lý gì cả. Việc mình trở thành một ai đó không có ý nghĩa gì hết. Và cái câu tiếp theo mới là sâu sắc này: việc mình trở thành một ai đó hoặc không ai cả cũng chẳng có ý nghĩa gì hết. Khi mình tu rồi thì chú tu tập là để trở thành không ai cả, đúng không? Để hiểu được cái sự vô ngã. Nhưng nếu mình cố để đạt được cái điều đó cũng chẳng thể làm cái gì. Khi mình chết đi, cái đó cũng chẳng có ý nghĩa gì hết. Bản thân mình đã là không ai cả rồi, bản thân mình đã là vô ngã rồi, mình cố để trở thành một không ai cả đó để làm cái gì? Nó chẳng có ý nghĩa gì hết. Lúc đó mới thấy rằng ấy, vô thủ trước niết bàn là như vậy. Không có ai để mà nhập niết bàn cả, không có ai để mà chứng ngộ niết bàn cả. Nó chỉ là những pháp tự nhiên, nó không có một ai ở đó cả. Nó không có một ai để trở thành vô ngã cả, bởi vì bản thân nó có cái ngã đâu. Cố để trở thành một cái gì cả, cố để trở thành một cái gì cũng không đúng, cố để trở thành một không một cái gì cả cũng sai. Thế nên ý, mình thấy có nhiều trường phái Phật giáo rất quan trọng cái không. Cái gì cũng không, muốn mình trở thành không mà lý luận rất nhiều, cố tưởng tượng ra để trở thành không, để trở thành không ai cả. Khi chết đi cái đó có nghĩa lý gì không? Anh trở thành không ai cả hay là anh trở thành một ai đó, lúc chết đi cũng chẳng có ý nghĩa gì hết. Bởi vì bản thân nó đã không có cái gì trong đó rồi. Nó chỉ là các pháp tự nhiên, thì anh có là không ai cả hay có là một ai cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Cái lý luận là không, cái thân này là không, cái tâm này là không, đấm cho một cái có biết hay không hay không? Sân lên liền. Nếu mà là không thì làm sao mà sân nổi. Do vậy nếu mà thực sự nó là không ấy, thì bản chất nó đã là không rồi, việc gì phải lý luận nó mới là không thì nó mới là không. Có thì có tự mảy may, không thì cả thế gian này cũng không. Bản chất nó đã là không thì việc gì phải lý luận nó là không, làm gì cho khổ ra, đúng không? Do vậy cũng đừng cố để trở thành không, nào cũng đừng trở thành có. Khi mình chết đi, mình trở thành ai hoặc chẳng trở thành ai cả, trở thành nghĩa lý gì hết, chẳng còn nghĩa lý gì cả. Do vậy sống trong cuộc đời này đừng cố để trở thành ai nhé, đừng cố để trở thành một cái gì cả, bởi vì khi mình chết đi nó cũng chẳng có nghĩa lý gì. Đừng cố để trở thành thủ tướng, đừng cố để trở thành một người này người kia, đừng cố để trở thành một hình mẫu lý tưởng như mình nghĩ, và đừng cố để trở thành vô ngã, bởi vì khi chết đi nó chẳng có ý nghĩa gì hết. Đấy, hiểu chưa? Cái câu đó mình đọc hàng ngày. Làm việc gì là tốt, biết việc gì là đúng, đó là điều phân biệt người ta với nhau. Đó là người ta hơn nhau ở chỗ đó. Tất cả mọi thứ còn lại chẳng là gì cả. Cuộc đời rất ngắn ngủi. Cái nhu cầu thật sự của con người rất là ít ỏi. Và khi chúng ta chết đi, việc mình trở thành một ai hoặc không trở thành một ai cả chẳng có ý nghĩa gì hết. Câu đó là câu mình nhắc nhở mình thường xuyên mỗi ngày. Mình nhắc mình là hết. Rồi tất cả những thứ mình đang cố gắng này, nó cũng chẳng có nghĩa lý gì hết. Thì mình giải thoát rất nhiều. Mình thấy nhẹ nhàng rất nhiều khi mình làm những việc đó. Mình vẫn kiếm tiền vì trách nhiệm, vì nuôi sống bản thân mình. Nhưng mình biết rằng ấy, những cái thứ này nó cũng chẳng có nghĩa lý gì hết. Cái mục tiêu cuộc đời mình, cái ý nghĩa cuộc đời mình không đặt ở chỗ đó. Thì mình làm việc đó rất nhẹ nhàng, rất giải thoát. Và có khi mình còn kiếm tiền tốt hơn. Mình còn làm việc tốt hơn. Khi mà mình cứ cố tình nhăm nhăm, tham đắm cái đồng tiền. Do vậy, quá trình tu tập là quá trình buông bỏ dính mắc từ cái thô cho đến cái vi tế. Buông bỏ sự dính mắc đối với cả một đối với tiền bạc, buông bỏ sự dính mắc đối với công danh, buông bỏ sự dính mắc đối với mọi thứ khác, dục lạc thế gian, buông bỏ sự dính mắc đối với chính một cái hình tượng lý tưởng mình ôm ấp trong lòng. Cái đó cũng làm tôi nghe gánh nặng rất là lớn. Đôi khi mình muốn mình trở thành một con người như thế này, mình muốn trở thành một con người tốt, và khi mình chưa trở thành một con người tốt, mình thấy đau khổ, mình thấy xấu quá. Do vậy ngay cả cái đó mình cũng phải buông bỏ sự dính mắc. Mình phải sống thật với chính mình. Mình đang xấu, biết là mình đang xấu, chấp nhận cái xấu đó, sống thật với nó, nhìn kỹ nó, chứ đừng cố ép mình trở thành một con người tốt. Đừng lấy việc trở thành một con người tốt trở thành một cái lý tưởng cho mình. Cái đó sẽ làm cái gánh nặng rất là lớn. Đừng chấp nhận một cái vai trò nào mà người đời đặt cho mình, bắt mình phải làm theo. Đừng trở thành một ai cả. Và buông bỏ sự dính mắc của mình đối với chính những cái tốt. Như lúc nãy thầy nói, lúc đang ngồi thiền thầy nói đấy. Pháp chỉ là pháp. Không có tốt xấu. Tốt hay xấu là do mình nghĩ, do mình đặt ra. Còn pháp nó chỉ là pháp. Một cái tâm sân khởi lên nó cũng là pháp. Nó chỉ là một cái tâm. Nó cũng không có khác gì một cái tâm. Nó cũng là một cái tâm như một cái tâm tử. Tâm tử cũng là pháp mà tâm sân cũng là pháp. Mình không thể nào mà mình lựa chọn tâm sân để lấy tâm tử. Mình chẳng lựa chọn được. Bởi vì nó là pháp tự nhiên. Nó do duyên, nó sinh khởi chứ mình không lựa chọn được. Do vậy tốt hay xấu là do mình nghĩ ra, do mình đặt ra. Mình luôn luôn có một thang tiêu chuẩn. Lệch sang bên này thì gọi là tốt, lệch sang bên kia gọi là xấu. Và cái thang tiêu chuẩn đó là cái nặng, rất là nặng nề. Mình luôn luôn đánh giá người khác dựa vào cái thang tiêu chuẩn đó của mình. Và luôn luôn đánh giá chính mình dựa vào cái thang tiêu chuẩn đó. Hoặc còn tệ hơn là đánh giá chính mình dựa vào cái thang tiêu chuẩn của người khác. Do vậy mình luôn luôn ngã mạn hoặc là tự ti. Đừng đánh giá một ai cả. Đừng đánh giá. Trong quá trình tu tập là cái đánh giá cũng là một cái ngăn cản người ta rất lớn. Mình không đánh giá bất cứ một ai. Không đánh giá bởi mình không thể nào hiểu được họ. Không thể hiểu được con đường của họ. Khi mình đánh giá, đôi khi đấy là một cái sự bất thiện rất là lớn. Và nó có thể mang lại những cái nghiệp rất là xấu, rất là nặng nề. Đừng có đánh giá một ai cả. Cái hành động của một người trí, người kẻ ngu không bao giờ hiểu được, không bao giờ đánh giá được. Mình chưa đắc thánh quả, mình vẫn thuộc diện kẻ ngu. Nếu mình chưa đắc thánh quả, mình vẫn là một kẻ ngu theo định nghĩa của Đức Phật. Đừng có đánh giá bất cứ một ai. Mình không đủ tầm để đánh giá người ta. Và cái người trí tuệ thì người ta cũng không đánh giá. Người ta thấy chứ người ta không đánh giá. Đánh giá là gì? Khi đánh giá là mình đánh giá đúng, sai, tốt, xấu. Còn thấy là gì? Người ta thấy rõ bản chất người này là như thế. Hiểu rõ bản chất con người, hiểu rõ tâm tánh con người. Đấy là thấy. Còn đánh giá, thằng này xấu, thằng này tốt, cái này xấu, cái này tốt, cái này không được. Xấu thì ghét, tốt thì thích. Còn thấy thực sự là thấy rất quân bình, thấy đúng là như thế. Thấy rõ bản chất này như thế. Nó khác.
Như thấy cái tâm mình
Như thế cái tâm, đối với tâm mình cũng như thế. Đối với tâm mình cũng không được đánh giá tốt xấu quá mức như vậy. Tất nhiên tốt vẫn là tốt, xấu vẫn là xấu, nó không phụ thuộc vào đánh giá của mình. Tâm từ vẫn là tâm từ, tâm sân vẫn là tâm sân. Tốt vẫn là tốt, xấu vẫn là xấu. Nhưng mình không nên đánh giá, mình chỉ thấy là à, hiện nay trong tâm mình đang có một tâm từ khởi lên. Biết đúng như thế, dừng lại đúng ở chỗ đó. À, hiện nay đang có một tâm sân khởi lên và cái trạng thái sân nó như thế này, nó đau khổ như thế này. Biết đúng ở chỗ đó, đúng trong hiện tại như thế. Dừng lại ở đó. Còn nếu mình nghĩ, à bây giờ mình đang sân, xấu quá không được, mình tu mà mình sân như thế không được. Nó bắt đầu tâm gì? Tâm hối hận khởi lên. Rồi tâm sân đối với tâm sân đó khởi lên. Rất nhiều bất thiện khởi lên. Hoặc là mình nghĩ, à bây giờ mình từ bi, mình phát triển cái đó lên, bây giờ mình giỏi quá, tốt quá. Bắt đầu ngã mạn khởi lên, bắt đầu dính mắc với từ bi khởi lên. À mình có một hiểu biết mới, úi dồi ôi, mình tu giỏi quá, mình hơn người bao nhiêu, mình sáng láng bao nhiêu, bắt đầu dính mắc với đó. Cái này tốt quá, cái này đẹp quá, mình phải truyền bá cho vợ con mình. Mình phải bắt người thân của mình phải tu, phải nghĩ như thế. Tất cả những cái đó xuất phát từ sự dính mắc. Do vậy tu là quá trình buông bỏ dính mắc nhé. Buông bỏ từ A đến Z. Đến mức buông bỏ, đến mức không còn gì buông bỏ nữa là đắc đạo. Ngay cả niết bàn cũng phải không dính mắc mà cũng phải vô tù trước cơ mà. Mục đích sống đời phạm hạnh dưới Thế Tôn là vô thủ trước niết bàn. Thôi thầy chúc cho tất cả mọi người một ngày nào đó cũng sẽ đạt được cái vô thủ trước niết bàn đó.